Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2015, nhằm ngày 11 tháng 11 năm Giáp Ngọ, ngày đầu của khóa tu Phật Thất lần thứ 78, nhân dịp năm mới Tây Lịch, thầy xin kính chúc đến toàn thể quý Phật tử được thêm một tuổi, thêm niềm vui, thêm tinh tấn, đồng thời chúc quý vị có đầy đủ sức khỏe để 7 ngày tu tập được thanh tịnh và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, thời tiết miền Nam năm nay hơi lạnh. Thế nhưng lòng người con Phật của chúng ta cảm thấy ấm áp. Ấm áp vì tình thầy trò, tình đồng đạo cùng nhau quy tụ về chùa Hoằng Pháp, cùng nhau động viên tu học hướng đến con đường giác ngộ giải thoát. Có rất nhiều người từ miền Bắc, miền Trung, miền Tây, thậm chí có những người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài, nghe danh khóa tu Phật Thất chùa Hoằng Pháp, mong muốn được về tham dự. Thế nhưng chưa đủ duyên. Cũng có những người ao ước trong đời mình một lần được đến chùa Hoằng Pháp, thế nhưng cũng không thực hiện được. Tất cả quý vị hiện ngồi ở trong đạo tràng chùa Hoằng Pháp là những người có đầy đủ nhân duyên phước báo. Theo thầy, quý vị có 5 cái duyên lành hôm nay mới có mặt tại đây. Nếu thiếu một duyên cũng khó có thể thành tựu. Thứ nhất là phải có tiền. Ở đây có những người tận ngoài Bắc, ngoài Trung, miền Tây, nói chung ở các tỉnh đến. Vậy muốn đến được chùa Hoằng Pháp, chúng ta không thể đi bộ mà phải đi xe. Muốn đi xe thì phải có tiền. Không có tiền không ai cho mình lên xe hết. Như vậy bước đầu tiên chúng ta phải có tiền. Thứ hai là phải có sức khỏe. Nếu ốm đau, thân thể bất an, chúng ta cũng không có mặt ở đây. Và nếu có mặt đi nữa thì cũng chỉ được một ngày, hai ngày rồi cũng xách gói về. Nhiều Phật tử cũng có tâm muốn tham dự khóa tu 7 ngày, nhưng ngày hôm trước, hôm sau bệnh, phải đi về. Thứ ba là phải có thời gian. Quý vị không bận buôn bán, không phải bận đi làm, không phải lo cho con, cho cháu, không phải lo cho chồng, cho vợ, thì quý vị mới ngồi đây được. Nếu chúng ta bận những công việc đó, chắc chắn không thể ở chùa 7 ngày. Thứ tư là phải được sự đồng ý của gia đình, cha, mẹ hoặc chồng, vợ, con đồng ý, chúng ta mới đi được. Bởi vì những người đó họ đồng ý, có nghĩa là họ giúp đỡ cho mình tất cả những công việc ở gia đình để chúng ta mới yên tâm đi tu 7 ngày. Chứ họ không giúp mình, họ không đồng ý, mình cũng không thể có mặt tại chùa Hoằng Pháp. Thứ năm là phải có ý muốn đi dự khóa tu. Chúng ta có đầy đủ 4 cái duyên trước mà không muốn đi tu thì cũng không có mặt ở đây. Đó là về phía quý Phật tử. Về phía chùa, Thứ nhất, nếu chùa không tổ chức khóa tu thì quý vị cũng không có mặt ở đây. Thứ hai là phải có tiền. Nếu không có tiền thì chùa không thể tổ chức được như thế này. Hồi sáng nay thầy mới ngồi tính sơ sơ thì thầy mới giật mình về số lượng của khóa tu thì gần 3.000, nếu mà cộng với chư tăng và Phật tử công quả ở trong chùa nữa thì khoảng hơn 3.000 người. 3.000 người này á, chúng ta nhân lên 20.000 đồng một người một ngày tiền ăn đó. Quý vị tính rằng 3 bữa mà 20.000 là chúng ta tính là tiết kiệm dữ lắm rồi, đúng không ạ? 20.000 bây giờ chẳng ra cái gì hết. Đôi khi quý vị đi ra mà mua một hộp cơm hay ăn tô phở cũng ra mười mấy 20.000 rồi. 3.000 người mà nhân 20.000 thì hết 60 triệu một ngày. Thầy tính là 8 ngày thì hết 480 triệu. Bây giờ tiền quà thầy chỉ tính 2.500 người thôi, thì nhân cho 50.000 thì đã hết 125 triệu. Đặc biệt chúng ta lại có cái lễ vía Đức Phật A Di Đà, chùa chuẩn bị 50.000 hộp cơm từ sáng cho đến tối. Những năm trước thầy đặt 50.000 ổ bánh mì nhưng mà thấy nó không có tiện, cho nên năm ngoái tổ chức nấu cơm hơi cực, nhưng mà mình cho người ta ăn từ sáng cho đến tối. Có nghĩa là ai đến họ gặp cơm họ cứ ăn, không tập trung phát một lúc. Phát một lúc thì sẽ sinh ra rất là nhiều cái vấn đề ồn ào hoặc là chen lấn, có nhiều người sợ hết, giành giật không được đẹp lắm. Thầy tính 50.000 hộp cơm nhân lên 7.000 một hộp thì hết 350 triệu. Quà tặng cho Phật tử về dự lễ gồm có đĩa và tờ lịch cũng khoảng 100 triệu. Và lễ đài tổ chức cho cái đêm vía Phật A Di Đà đó, như quý vị đã nhìn thấy biết bao nhiêu là tiền ở trong đó. Thầy dự định là khoảng 100 triệu. Tổng cộng là 1.155.000.000. Như vậy không có tiền thì cũng khó mà làm được. Thật ra thì mình làm cứ làm, kêu gọi cái lòng hảo tâm của các Phật tử. Thứ ba là phải có nhân sự. Trong chùa của chúng ta có hơn 100 vị tăng và gần 300 Phật tử công quả phụ giúp cho cái khóa tu của chúng ta. Nếu không có nhân sự để lo công việc thì quý vị cứ tưởng tượng coi, gần 3.000 người như thế này đâu phải là chuyện đơn giản. Nội cái mà nấu ăn một ngày 3 bữa cũng đã là rất nhiều công rồi, chưa kể đến những chuyện gì. Thứ tư là phải có cơ sở. Mặc dù ở đây quý vị là ăn chay nằm đất chứ không có nằm giường. Nằm giường nữa thì chắc gấp 10 cái chùa này mới đủ. Thế nhưng mà so với những chùa khác, như vậy là chúng ta còn có chỗ ăn, chỗ ngủ, chỗ nghe giảng, chỗ tắm rửa, phơi quần áo cũng tương đối. Như vậy, tất cả quý Phật tử về đây có đủ cái duyên để chúng ta có mặt. Về phía quý Phật tử cũng phải đủ 5 duyên đó. Về phía chùa cũng phải có đầy đủ 4 duyên. Thì cái khóa tu Phật thất của chúng ta mới thành tựu. Chúng ta về đây tu học như thế nào để cho xứng đáng công của mình đã bỏ gia đình, bỏ việc làm để đến đây tu học. Chúng ta phải đem lại được lợi ích an lạc cho bản thân sau đó đem về cho gia đình, cho xã hội. Trước đây thầy vẫn nói, thí dụ quý vị ở nhà một ngày mình kiếm được 100 ngàn, 7 ngày quý vị cũng kiếm được 700 ngàn. 700 ngàn thời buổi này là ít lắm rồi. Thì quý vị đi đến chùa, thầy nghĩ rằng quý vị cũng phải có lợi. Lợi ở đây không phải là mình có được 700 nghìn mà chúng ta có được trí tuệ, có được kiến thức, có được an lạc, có được nhiều điều tốt đẹp ở trong cuộc sống tu hành của mình. Và cái lợi này mới thật là giá trị và chân thật. Rồi khi chúng ta đi tu 7 ngày ở đây, về mình cũng phải đem những điều mình học, mình tu và có những lợi ích để giúp cho gia đình, cho xã hội, cho nhiều người được biết. Như Đức Phật thường dạy, chúng ta có một ngọn đuốc sáng, mình mồi cho nhiều người cùng sáng, mình có mất tí nào không? Không mất tí nào hết. Ngược lại, nhiều người sáng thì ngọn đuốc của chúng ta lại càng sáng hơn. Như vậy, người tu học Phật Pháp là phải tự lợi rồi lợi tha. Nhớ như vậy, chúng ta phải có cái tinh thần hoằng pháp lợi sinh. Bởi vì mục đích của người tu học Phật Pháp để làm gì? Để thành Phật. Muốn thành Phật, chúng ta phải đầy đủ phước đức và trí tuệ. Bất cứ một vị Phật nào cũng đầy đủ phước đức trí tuệ. Chúng ta tu học Phật Pháp cũng phải thể hiện phước, huệ, song, tu. Vừa rồi thầy có nhận được một cái lá thư của một Phật tử Nghệ An, cũng là cái tinh thần đó, thầy xin đọc cho quý vị nghe. Vinh ngày 28 tháng 12 2014, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Thích Chân Tín, trụ trì chùa Hoằng Pháp, con tên là, thầy tạm giấu tên. Cùng đoàn Phật tử Nghệ An xin vào chùa Hoằng Pháp đăng ký tu Phật Thất lần thứ 78. Lời đầu con kính chúc thầy thân tâm an lạc. Thầy là bóng đại thọ che mát cho hàng Phật tử chúng con. Kính bạch thầy, Phật giáo Nghệ An phát triển được như hôm nay là nhờ được sự dẫn dắt của quý thầy và chư tăng chùa Hoằng Pháp. Con còn nhớ năm 2010, nhà nước tổ chức ngày lễ lớn ngàn năm Thăng Long Hà Nội. Thầy đã ra tổ chức lễ hoa đăng được thập phần viên mãn. Sau đó Thượng Tọa cùng thầy tâm thành về chùa Gám, xã Tăng Thành, Yên Thành, Nghệ An để hoàn thành các công việc Phật sự. Kết hợp thầy đã quy y cho chúng con. Duyên lành thay, có lần con đã quỳ xin bạch thầy: thầy ơi, chúng con Phật tử Nghệ An không đói cơm mà vô cùng đói pháp. Thầy đã đáp ứng lời kêu gọi thiết tha. Đầu năm 2011, thầy đã cử chính chư tăng về giúp cho các chùa ở Nghệ An. Thật là duyên hy hữu. Cuối năm 2011, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An được ra mắt. Thầy Tâm Thành được trụ trì chùa Cổ Am tại xã Diễn Minh, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Mỗi tháng thầy Thành cho chúng con tu một ngày. Chúng con cảm thấy tu một ngày ở chùa Cổ Am vô cùng lợi lạc. Kính bạch thầy, hôm nay nhân tiện đoàn Phật tử Nghệ An vào chùa Hoằng Pháp tu, con mượn cánh bút thay lời, cũng viết văn chương gớm. Con mượn cánh bút thay lời, xin phép cho con có đôi lời mạo muội chia sẻ với thầy. Thầy ơi, lần này Phật tử Nghệ An vào chùa tu Phật thất trên 40 người. Thầy nói với Phật tử những vị đã có duyên vào đây tu phải là rường cột cho Phật giáo. Thầy rất tin tưởng vào quý vị đấy. Thầy bố thí những lời pháp nhũ lợi lạc cho Phật tử và lợi lạc cho cả Phật giáo Nghệ An chúng con nữa. Trong đó có Đại Đức Thích Tâm Thành để chúng con nương dựa. Vì trước lúc đi chùa, Phật tử nói nên đi chùa nào? Con nói đi chùa Hoằng Pháp. Trước đây có người nói rằng, trăm năm một kiếp tu hành, chưa lên yên tử chưa thành quả tu. Còn bây giờ con nói, các Phật tử ơi, trăm năm một kiếp tu hành, chưa vào Hoằng Pháp, chưa thành người tu. Thật vậy, vào chùa Hoằng Pháp, quý thầy sẽ dẫn dắt từng bước đi chập chững ban đầu. Quý thầy như người mẹ hiền đúc cơm mớm canh cho chúng con khi đi đứng lúc nằm ngồi, trong giấc ngủ cũng tu. Ai không đi thì thiệt, đã vô minh không đi, không biết càng vô minh hơn. Thư đã dài, một lần nữa xin kính chúc thầy pháp thể khinh an để dìu dắt đàn con khờ dại mau chóng lên bờ giác ngộ. Nam mô A Di Đà Phật. Trong bức thư ý Phật tử muốn nói rằng làm thế nào đó để cho những người dự tu Phật thất về phổ biến được Phật pháp đến với mọi người. Tinh thần này thầy rất là tán thán. Quý vị đã về đây tu theo pháp môn niệm Phật, vậy thì sau khi tu ở đây có được lợi ích an lạc, đem về nhà làm sao ứng dụng được câu niệm Phật vào trong gia đình rồi đến xã hội. Bây giờ quý vị ứng dụng như thế nào? Thầy lấy thí dụ, ở đây quý vị đa phần đã là ông nội, ông ngoại, bà ngoại. Về gặp đứa cháu 4-5 tuổi, kêu nó ra, cháu ơi, đến đây ông hay bà sẽ dạy cho cháu niệm Phật. Rồi bắt đầu chúng ta dạy nha, con nghe ông dạy nghe. Nam mô A Di Đà Phật, cái nó cũng Nam mô A Di Đà Phật. Con xin cầu Đức Phật độ cho con được sớm vãng sinh. Quý vị có dạy nó vậy không? Chứ quý vị dạy sao? Nếu mà quý vị dạy cháu mình niệm Phật như vậy, chắc con quý vị mời quý vị khỏi nhà luôn. Như vậy chúng ta không thể áp dụng việc cầu vãng sinh đối với cái đứa trẻ 3-4 tuổi này, mà chúng ta phải dạy nó, cháu ơi, đến đây ông dạy cho cháu niệm Phật. Cháu niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi nó cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi ông dạy cho nó, con cầu Phật độ cho con hay ăn chóng lớn, được không? Độ cho con được thông minh, học giỏi, khỏe mạnh, ngoan hiền. Chúng ta dạy cháu mình niệm Phật như vậy, con mình nghe nó rất là mừng, rất là vui. Hoặc là chúng ta về nói với những đứa con khoảng mười mấy 20 tuổi, dạy nó niệm Phật, khuyên nó lúc nào cũng nhớ Phật, niệm Phật và cầu nguyện vãng sinh. Lúc này nó đang tuổi sắp sửa lấy vợ lấy chồng mà mình lại kêu nó niệm Phật để được vãng sinh. Thì như vậy có phù hợp không? Không. Mà chúng ta phải dạy nó: con ơi, con cố gắng niệm Phật, lúc nào cũng nhớ Phật niệm Phật. Khi mình nhớ Phật niệm Phật là chúng ta nhớ đến điều lành, điều tốt. Chẳng hạn khi con định sát sinh, con niệm Phật nhớ Phật, Phật không có làm điều ác, thì như vậy con sẽ tránh được sát sinh. Khi con muốn lấy của người ta, lòng tham khởi lên, con niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhớ rằng Phật không có tham của ai. Khi con thấy một người nào đó khác phái muốn hành động bất chính, con niệm Phật, nhớ đến Đức Phật không bao giờ làm những điều tà bậy. Khi con nói dối lừa đảo người ta, lúc đó con niệm Phật, thì nhớ rằng Phật không bao giờ làm những điều dối trá đó. Khi con uống rượu hay là dùng những cái chất gây nghiện, thì con nhớ rằng Đức Phật không bao giờ sử dụng những thứ làm hủy hoại thân thể, hủy hoại tâm trí. Như vậy chúng ta đã đưa cái câu niệm Phật vào cho con mình, cho cháu mình một cách phù hợp. Chúng ta nhớ cái điều này. Còn nếu mà mình á đi tu niệm Phật về, lại dạy cho con mình á niệm Phật để sớm vãng sinh, chắc chắn là nó không phù hợp. Đối với người già thì sao? Chúng ta khuyên họ cố gắng niệm Phật cầu vãng sinh. Như vậy là đúng hay sai? Vậy người học Phật cần phải biết áp dụng câu niệm Phật vào tùy người, tùy hoàn cảnh, chứ không phải lúc nào mình cũng mở miệng ra là khuyên người ta niệm Phật vãng sanh là không có phù hợp. Như quý vị được biết đó, chùa Hoằng Pháp của chúng ta là chùa tu theo pháp môn Tịnh Độ. Năm 2005, thầy tổ chức khóa tu mùa hè cho các học sinh, sinh viên. Khóa đầu tiên chỉ có hơn 300 em, cho đến khóa thứ năm lên tới hơn 6.000 em. Cứ mỗi một năm tăng gấp đôi như vậy. Nếu các em trẻ đó về đây, thầy dạy cho nó niệm Phật cầu vãng sanh, thì năm sau nó có đến không? Chắc nó lặn mất hết quá. Như vậy thầy phải dạy cho các em về đạo hiếu, dạy cho các em về năm giới, dạy các em về nhân quả, dạy các em về những kỹ năng sống, làm sao cho nó có thể tạo được những hạnh phúc ở trong tương lai, trở thành một người công dân tốt, một người có lợi ích cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Nhờ mình biết khéo đưa Phật Pháp vào từng đối tượng như vậy, cho nên mới đem lại lợi ích, chứ không phải là ai mình cũng nói niệm Phật cầu vãng sinh. Không phải như vậy. Ở đây 2 tháng thầy có tổ chức một ngày dành cho sinh viên. 2 tháng có một ngày, mà số lượng các em sinh viên về dự tu hơn 1.000 em, có khi cao điểm lên gần tới 2.000 em. Thế tại sao mà các em thành phần tri thức sinh viên như vậy mà đến dự tu? Là vì đến đây thầy hướng dẫn cho các em, như vừa nãy thầy nói đó, về đạo hiếu, về đạo đức, về những kỹ năng sống. Thì như vậy nó mới phù hợp với cái độ tuổi, cái trình độ của các em. Ở chùa Hoằng Pháp của chúng ta đó, hiện tại thỉnh thoảng có tổ chức lễ hằng thuận, có nghĩa là lễ cưới cho các Phật tử. Trong buổi lễ cưới đó, thầy chúc cho cô dâu chú rể 100 năm hạnh phúc, hay là chúc cho cô dâu chú rể niệm Phật sớm vãng sinh? Quý vị muốn chúc cái nào? Chắc chắn rằng chúng ta phải chúc người ta là 100 năm hạnh phúc. Mình biết rằng cái chuyện đó cũng là khó, nhưng mà mình không thể không chúc như vậy. Chẳng lẽ chúc cô dâu chú rể niệm Phật sớm được vãng sinh? Cho nên vấn đề Phật Pháp, chúng ta phải hiểu rõ được điều này và áp dụng đối với từng hoàn cảnh. Chứ không phải ai đến chùa thầy cũng khuyên người ta niệm Phật vãng sinh đâu. Đối với người lớn, người già, thầy khuyên điều đó. Nhưng mà đối với giới trẻ, thầy lại khuyên các em lúc nào cũng phải nhớ Phật, niệm Phật để đừng nhớ đến những điều xấu ác. Đạo Phật của chúng ta hay ở chỗ đó, và pháp môn niệm Phật của chúng ta cũng hay ở chỗ đó. Làm sao chúng ta đem câu niệm Phật vào trong cuộc sống cho mọi tầng lớp, mọi đối tượng và mọi lứa tuổi thì mới được. Chứ còn chúng ta cứ nghĩ rằng niệm Phật là để vãng sanh không thì thất bại. Thầy có làm một cái bài thơ để nói về niệm Phật. Bài này làm cũng lâu rồi. Thường niệm Phật Di Đà, ý chẳng nghĩ điều tà, miệng không nói điêu ngoa, thân lánh xa việc ác, thời thời hằng tỉnh giác, trong cả bốn oai nghi, nằm ngồi hay đứng đi, sáu chữ luôn ghi nhớ, chuyển ba nghiệp xấu dơ thành ba nghiệp tịnh thanh, chuyển si mê tà hạnh thành trí tuệ chánh chân, chuyển phiền não tham sân thành bồ đề kiên cố, chuyển đau khổ ta bà thành an vui tịnh độ, hạnh phúc hay đau khổ, giải thoát hay buộc ràng, chẳng phải do trời ban mà do tâm ta tạo. Nếu chúng ta áp dụng cái bài này vào trong cuộc sống thì chúng ta thấy cái pháp môn niệm Phật của mình rất là tuyệt vời. Thường niệm Phật Di Đà, ý chẳng nghĩ điều tà, miệng không nói điêu ngoa, thân lánh xa việc ác. Nghĩa là khi chúng ta niệm Phật giúp cho ba nghiệp của mình, thân, khẩu, ý trong sạch, thời thời hằng tỉnh giác, trong cả bốn oai nghi, nằm ngồi hay đứng đi, sáu chữ luôn ghi nhớ. Nếu chúng ta đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng nhớ Phật niệm Phật thì chúng ta sẽ có được chánh niệm tỉnh giác. Mà có chánh niệm tỉnh giác thì chúng ta không phạm vào những sai lầm về ý nghĩ, lời nói và hành động. Sẽ chuyển được ba nghiệp xấu dơ thành ba nghiệp tịnh thanh, chuyển si mê tà hạnh thành trí tuệ chánh chân, chuyển phiền não tham sân thành bồ đề kiên cố, chuyển đau khổ ta bà thành an vui tịnh độ. Tất cả chúng ta ngồi đây, ai cũng nhớ Phật, niệm Phật, ba nghiệp trong sạch thì cõi này biến thành gì? Tịnh độ. Đúng chưa? Cõi này là cõi ta bà, nhưng mà bây giờ ai cũng tu, ai cũng trong sạch, ai cũng là người tốt hết thì đây là gì? Tịnh độ rồi còn đâu? Hạnh phúc hay đau khổ, giải thoát hay buộc ràng, chẳng phải do trời ban mà do tâm ta tạo. Nếu chúng ta biết áp dụng câu niệm Phật như vậy thì là tuyệt vời. Và chúng ta sẽ không bị người ta phê phán rằng pháp môn tịnh độ để dành cho bà già, cho những người sắp thập chết. Khi mình đi chùa đó thì tất nhiên cũng muốn đưa con cháu mình đi đến chùa. và mục đích mình muốn cho con cháu mình được cái gì? Được những điều tốt đẹp, được an lạc, hạnh phúc ở hiện tại và cả tương lai. Thế nhưng bây giờ đa phần chúng ta tu chỉ lo cho tương lai mà bỏ hiện tại. Không biết thầy nói vậy có đúng hay là có oan với quý Phật tử ở đây không biết. Có oan không? Có nhiều người hình như là bỏ hiện tại, chỉ lo về tương lai, có nghĩa là cứ ngồi đó niệm Phật để cầu vãng sinh mà chúng ta quên cái hiện tại. Và mình biến đạo Phật thành đạo của người sắp chết. Biến chùa thành nơi đưa ma và thành nhà xác. Thời Phật còn tại thế, chúng ta thấy ngôi tinh xá được xem như trường học. Chúng ta đến tinh xá để làm gì? Để học, để tu. Còn bây giờ có những ngôi chùa đang biến thành nhà hộ niệm người chết hay là nhà xác. Theo quý vị, nếu cái tình hình này mà phát triển, giờ chùa nào cũng biến thành nhà hộ niệm người chết, nhà xác hết, thì như vậy đạo Phật của chúng ta thịnh hay là suy? Đúng rồi. Nếu mà chùa biến thành nhà hộ niệm cho người chết, nhà xác, thì không phải là thịnh đâu. Quý vị thấy người ta đến đông như vậy đó, nhưng mà đó là cái mầm của suy. Bởi vì sao? Vì chúng ta đến chùa để tìm cái an lạc, cái hạnh phúc, tìm những cái điều tốt đẹp, chứ đâu có phải là đến đó để chờ chết. Cho nên á, nếu chúng ta biến chùa mình thành cái nhà hộ niệm sắp chết, nhà xác, thì chỉ ai đến đó? Ai đến? Đúng rồi, người sắp chết đến. Chứ còn người trẻ đến làm gì? Người trí thức đến đó làm gì? Ta đâu đến làm gì, đến nó để chuẩn bị chết thôi. Thành ra bước vào chùa là thấy toàn là hộ niệm sắp chết, rồi đưa người chết, chứ chuẩn bị chết, toàn là thấy chết không à. Mà đạo Phật đâu có phải đạo chết. Quý vị phải nghĩ được điều đó, đạo Phật không phải là đạo chết. Mà giờ mình biến chùa chiền chuẩn bị chết với chết không à. Cho nên chúng ta phải thấy rõ được điều này. Quý vị thấy là chùa Hoằng Pháp tu tịnh độ và là một ngôi chùa đã đưa cái pháp môn tịnh độ ở tại Việt Nam phát triển. Bắt đầu từ cái khóa tu gì? Tu Phật Thất. Và cho đến hôm nay thì cả nước và khắp nơi đều có phong trào tu tịnh độ. Thế nhưng trên thực tế quý vị có bao giờ thấy thầy cho ra một cái đĩa hộ niệm người chết không? Quý vị có thấy chưa? Chưa bao giờ thầy đưa cái chuyện đó ra cả. Thầy có đưa đĩa là toàn là đưa những cái đĩa khuyên cho người ta biết tu, biết học, biết đem lại những lợi ích an lạc cho hiện tại và tương lai. Chứ không bao giờ đưa cái hình ảnh hộ niệm cho người chết. Và chúng ta phải nên nhớ rằng vị thầy hộ niệm hoặc là quý Phật tử đi hộ niệm cho người sắp mất, người sắp mất đó hay là người được hộ niệm đó được vãng sanh hay không là do cái người hộ niệm, do ban hộ niệm hay là do cái người sắp mất? Đúng rồi, quý vị nhận định hoàn toàn chính xác 100%. Chúng ta đừng có nghĩ rằng cái ông thầy đó ông hộ niệm cho người đó được vãng sanh, điều này không bao giờ có. Hoặc là có ban hộ niệm nào đó hộ niệm cho người đó vãng sanh, đều không có. Mà phải chính người đó. Cái người đó đó là người được chúng ta hộ niệm, là người được chúng ta nhắc nhở để họ biết niệm Phật. Và họ có vãng sanh hay không là do chính cái tâm thành kính, cái tâm niệm của họ có thiết tha hay không. Chứ thầy cũng không có khả năng kêu Phật đến rước cho ông đó. Mà Phật có đến mà ông không có đi thì Phật có rước không? Làm sao Phật rước được? Cho nên nó vãng sanh hay không là phải do cái người sắp mất đó chí thành, chí kính niệm Phật, và chúng ta là những người hộ niệm là giúp cho họ, hiểu không? Chúng ta giúp cho họ, lúc đó họ có chánh niệm tỉnh giác để họ niệm Phật, để họ được vãng sinh. Chứ không phải mình, rồi nhiều Phật tử nghe nói ông thầy đó hộ niệm vãng sanh, thế là kéo đến để nhờ thầy đó niệm Phật được vãng sanh. Cái điều này là hoàn toàn sai. Chúng ta cần phải suy nghĩ cho thật đúng. Có một lần Đức Phật trả lời cho một vị Bà La Môn hỏi về người mất. Đức Phật mới trả lời: nếu một người nào đó tụng kinh, niệm Phật, cầu nguyện cho một đám dầu nổi ở trên mặt nước để nó chìm xuống dưới đáy nước có được hay không? Được không? Rồi Đức Phật mới hỏi: có một người nào đó đến gõ mõ tụng kinh niệm Phật cầu cho cục đá ở dưới đáy sông nổi lên thì có nổi được hay không? Đức Phật nói cũng thế, chúng ta không thể làm cái việc cầu cho người này siêu hay là cầu cho người kia đọa được đâu. Siêu hay đọa do người đó chứ không phải là do người cầu đâu. Đôi khi chúng ta hiểu lầm, cái nghĩ rằng ông thầy đó niệm đâu là vãng sanh đó, hoặc là ban hộ niệm đó đến niệm đâu là vãng sanh đó. Điều này chúng ta nghĩ sai rồi. Đôi khi chúng ta biến cái ông thầy đó thành ông thần. Ông thần môi giới đó, có nghĩa là ông đứng ở giữa, ông kêu dùm Đức Phật xuống rước cho quý vị. Trong đạo Phật chúng ta không có cái việc này. Siêu hay đọa đều do chính chúng ta. Như vậy thì chúng ta là người tu học Phật Pháp, đặc biệt là tu pháp môn tịnh độ. Mình đừng nghĩ rằng nói đến tu tịnh độ là nói đến việc tu để gì? Để chết. Lâu nay người ta nói mấy người tu tịnh độ tối ngày chỉ cầu chết không à. Người ta hiểu lầm. Chứ tịnh độ là gì? Tịnh độ có nghĩa là lời nói, hành động và ý nghĩ của chúng ta trong sạch. Tịnh là gì? Trong sạch. Vậy nếu hàng ngày chúng ta có ý nghĩ, lời nói và hành động trong sạch là chúng ta đang sống trong tịnh độ. Ai tu tịnh độ cũng làm cho tâm, làm cho lời nói, làm cho hành động của mình trong sạch. Một người trong sạch, nhiều người trong sạch, cả xã hội này, cả thế giới này ai cũng trong sạch thì biến cái thế giới ta bà này thành tịnh độ. Chúng ta phải lập luận như thế này thì mới hấp dẫn được người ta, hấp dẫn được những người trí thức. Còn nếu chúng ta cứ mở miệng ra nói niệm Phật để vãng sanh thì từ từ người trí thức sẽ xa rời đạo Phật của chúng ta. Vừa rồi thầy có đi qua bên Anh Quốc hoằng pháp tại đó. Cuối khóa này thầy sẽ tặng cho quý vị đĩa Bình Minh Xứ Sương Mù, nói về cái chuyến đi hoằng pháp tại Anh. Khi đi qua bên đó, thầy thấy một thực tế là Anh Quốc họ có tôn giáo tâm linh, đó là Thiên Chúa giáo. Và nhà thờ ở bên đó rất là nhiều, rất là đồ sộ, rất là đẹp. Thế nhưng bây giờ không có ai đi nhà thờ nữa hết. Thầy đến một ngôi chùa có tên là Dược Sư. Chùa đó mua nhà thờ để sửa làm chùa. Bây giờ ở bên Anh Quốc người ta đang bán nhà thờ, có ai đi nhà thờ nữa đâu, để nhà thờ không có ai quản lý, cho nên người ta phải bán. Thầy tiếp xúc với vị trụ trì ở đó, thầy trụ trì ở đó nói rằng đối diện với cái ngôi chùa có một cái nhà thờ, thỉnh thoảng ông cha bên nhà thờ đó cũng qua chơi. Ở bên chùa đó thì một tuần á cũng có được khoảng chừng 40-50 Phật tử về tu ngày Chủ nhật, và những ngày lễ lớn đó thì cũng được 200-300 người. Thì ông cha qua ông nói: phải, hồi trước tôi biết tôi đi tu theo đạo Phật thì đỡ buồn. Đây là thầy nói sự thật. Khi con người ta cái trình độ đó hiểu biết cao rồi thì người ta không còn tin vào Thượng Đế nữa đâu. Người ta đủ trình độ để đánh giá, sẽ không tin Thượng Đế có quyền ban phước hay là giáng họa cho ai cả. Và từ đó họ mới quay qua họ tìm hiểu Phật giáo. Họ thấy Phật giáo hay quá. Đức Phật tuyên bố một câu: ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Ai tu cũng có thể thành Phật. Còn Thượng Đế là Thượng Đế, đệ tử là đệ tử, chứ đệ tử không bao giờ thành Thượng Đế. Thượng Đế chỉ một thôi. Cho nên thành phần trí thức nhìn qua Phật giáo thấy quá hay. Xu hướng ở bên phương Tây bây giờ người ta đang tìm hiểu về Phật giáo. Mà Phật giáo của chúng ta hay như vậy, bây giờ mà mình lại đưa ra thần quyền Đức Phật ban phước giáng họa thì chúng ta lại thất bại. Thất bại. Chúng ta phải khai thác cái khía cạnh là tự mình làm, tự mình chịu. Chính ta làm cho ta trong sạch, chính ta làm cho ta ô nhiễm. Không ai làm cho ta trong sạch, cũng như không ai làm cho ta ô nhiễm. Chúng ta thấy sở dĩ Hòa Thượng Nhất Hạnh Ngài thành công ở bên phương Tây là Ngài biết khai thác về cái khía cạnh đó. Ngài không đưa Đức Phật mình là một vị thần ban phước giáng họa gì cả, Ngài nói rất là thực tế, cho nên thành công. Còn chúng ta bây giờ phải nên có cái suy nghĩ và phải thấy được cái giá trị của đạo Phật mình ở chỗ nào để mà phát huy, chứ mình đừng có biến ông Phật thành vị thần, vô tình chúng ta lại hạ thấp cái giá trị đạo Phật xuống. Như vậy việc tu học của chúng ta đó cũng giống như là việc mình trồng một cái cây. Khi quý vị gieo hạt giống xuống, chăm sóc, hạt giống đó sẽ nảy mầm lên cây, rồi đủ duyên ra hoa và kết quả. Đó là việc tự nhiên. Nếu chúng ta gieo hạt giống xuống rồi ra đó cầu nguyện cho hạt giống lên cây, cầu nguyện hạt giống ra hoa, cầu nguyện hạt giống kết quả, như vậy chúng ta làm có thừa không? Thừa. Không cần thiết. Đúng không? Không cần thiết. Quý vị làm cái gì? Cứ chăm sóc nó là tự nó ra hoa kết quả thôi. Bây giờ chúng ta đi từ đây đến Hà Nội, có cần thiết là ngày nào mình cầu nguyện Đức Phật gia hộ cho mình tới Hà Nội không? Không cần. Chúng ta cứ đi rồi nó sẽ tới thôi. Như vậy việc tu tập của chúng ta đó là ai ăn thì người đó no, ai tu thì người đó được. Uống nước nóng lạnh thì tự mình biết. Chúng ta tu là tu làm sao cho ba nghiệp của mình được thanh tịnh. Đó là chúng ta đang tu tịnh độ. Chứ không phải cứ niệm Phật cầu vãng sinh mà tu tịnh độ đâu. Nếu miệng niệm Di Đà tâm tán loạn dù cho rát cổ vẫn là không. Có nhiều người nói dù cho rách cổ cũng vẫn là không. Mình miệng niệm mà tham sân si, rồi sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu, thì dù cho rát cổ cũng là không. Như vậy thì chúng ta tu tịnh độ là làm sao cho ba nghiệp của mình trong sạch, làm sao cho mình là một người Phật tử có đạo đức, là một công dân tốt, là người con hiếu thảo, là người vợ người chồng chung thủy, là người cha người mẹ gương mẫu, chứ không phải là tu cái miệng. Chúng ta niệm Phật nhiều mà bất hiếu, bất trung, bất nghĩa, sống không có đạo đức, chúng ta có niệm rác cổ cũng là không. Nếu chúng ta tu được như vậy đó, ba nghiệp mình thanh tịnh, thì hiện tại chúng ta có an lạc, chắc chắn trong tương lai chúng ta sẽ về cực lạc. Đây là nhân và quả rất là rõ ràng. Như vậy thì người Phật tử của chúng ta sau khi tu học ở tại chùa, chẳng hạn chúng ta dự khóa tu Phật thất này, về mình phải đem được câu niệm Phật vào gia đình, đến với tất cả mọi người trong xã hội. Thì như vậy chúng ta mới thực hiện được cái mục đích lý tưởng hoằng pháp của mình. Đồng thời người Phật tử của chúng ta ngoài việc hoằng pháp lợi sinh, chúng ta còn phải biết hộ trì Phật pháp. Nếu chúng ta không có cái tinh thần hộ trì Phật pháp đó thì ngoại đạo tìm nhiều cách để phá hoại chúng ta. Cụ thể như quý vị đã từng nghe, trước năm 1963 chế độ Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo, và có những tăng ni Phật tử đã hy sinh để bảo vệ Phật pháp, cho nên ngày hôm nay chúng ta mới còn tu học ở đây. Nếu mà không có những người hy sinh bảo vệ Phật pháp thì bây giờ chúng ta ngồi ở nhà thờ chứ không có ngồi ở chùa. Đây là sự thật. Chúng ta học lịch sử thì sẽ biết được điều này. Vào thế kỷ thứ 13, Hồi giáo xâm lăng Ấn Độ và họ đã giết hết tất cả chư tăng Phật giáo. Đạo Phật bắt nguồn từ Ấn Độ và đã có những thời rất là hưng thịnh như thế. Khi quân Hồi giáo xâm lăng, họ giết sạch hết chư tăng, phá sạch hết chùa chiền, và Phật giáo mất luôn tại Ấn Độ, cho đến bây giờ mới bắt đầu đang phục hồi. Ngày xưa thời Đức Phật còn tại thế và sau khi Đức Phật nhập diệt, chúng ta cũng có thể nói rằng là 60-70% người Ấn Độ học Phật, quy y Tam Bảo. Thế mà bây giờ thống kê chỉ có 1-2% theo Phật giáo. Quý vị thấy, nếu chúng ta không có tinh thần bảo vệ Phật pháp thì ngoại đạo sẽ tìm mọi cách để phá hoại chúng ta. Vừa rồi thầy có xem ở trên trang mạng của Phật giáo có đăng một cái tin, ở tại Cộng hòa Séc người ta có in hình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trên nắp bồn cầu vệ sinh, và ở bên Mỹ thì họ in hình Đức Phật ở trên giày, trên dép. Trước đây họ in cả hình Phật trên quần lót của người nữ. Rồi ở Úc á, có sản xuất một loại bia, ở trên cái nắp bia in hình Đức Phật, đề là Lucky Buddha, cái nghĩa là ông Phật may mắn. Trong khi đó rượu là một trong mấy giới năm giới cấm của Đức Phật mà họ để ngay cái ông Phật ở trên chai bia. Nói chung ra họ tìm mọi cách để bôi bác cái hình ảnh cao đẹp của Đức Phật. Nếu người Phật tử của chúng ta không có tinh thần hộ pháp thì mình thấy như vậy cũng làm ngơ thì không được, bắt buộc phải lên tiếng. Và Phật giáo Tây Tạng trước đây họ đã lên tiếng, và nhiều nơi họ đã phải xin lỗi vì cái việc làm đó. Nhưng mà xin thưa quý vị, họ làm có cố ý không? Có chứ sao không có. Nhưng mà do phản ứng của Phật tử khắp nơi trên thế giới, họ đành phải nhượng bộ thôi. Như vậy thì chúng ta phải có một cái tinh thần hộ pháp. Thấy cái điều gì, những ai mà làm tổn hại đến Phật pháp, chúng ta phải lên tiếng, chứ không thể để họ tung hoành hà thấp cái hình ảnh cao quý của Đức Phật chúng ta. Có một điều là người Phật tử mình á, đôi khi nói đạo nào cũng tốt. Nếu mà chúng ta nói như vậy, đạo nào cũng tốt, thì sao người ta đem quân qua Ấn Độ giết sạch hết chư tăng, phá sạch hết chùa chiền? Đừng nên nói như thế. Cái nào tốt chúng ta nói tốt, cái nào không tốt chúng ta phải nói là không tốt. Có lần thầy đi đến một vài nhà Phật tử, thầy hết sức là ngạc nhiên. Ở trong nhà nó làm cây thông là mừng Noel. Quý vị thấy lạ không? Có cái nhà đó là khách sạn, họ nói rằng làm như vậy để thu hút cái người khách phương Tây. Điều này không đúng. Những người khách người ta chỉ tìm cái nơi ăn, nơi nghỉ, chứ người ta không ai mà tìm cái nhà đó là Thiên Chúa hay Phật giáo cả. Đúng không? Không ai tìm cái chuyện đó. Tự mình thôi. Tự mình hạ thấp giá trị mình xuống. Chứ đâu có phải là chúng ta để cái thông đó thì mấy người nước ngoài mới vào. Nói như vậy là sai. Là người Phật tử mà lại là người Việt Nam thì chúng ta phải biết cội rễ tâm linh của mình là đạo gì? Đạo gì? Đúng rồi. Mỗi đất nước người ta có cái nguồn cội tâm linh. Thí dụ như bên các nước phương Tây á, người ta có cội nguồn tâm linh là Thiên Chúa giáo. Còn các nước Ả Rập á, người ta có cội nguồn tâm linh là gì? Hồi giáo. Còn Việt Nam mình như Campuchia, Lào, Thái Lan, cội nguồn tâm linh là Phật giáo. Thế mà chúng ta không biết cội nguồn của mình mà đi chạy theo những cái văn hóa nô dịch. Thầy có đọc được một cái câu này, chúng ta nghe rồi cũng nên có cái suy nghĩ. Thế giới khổ đau không phải do kẻ thủ ác gây ra, mà là do chính những người lương thiện im lặng. Nếu có những sự việc đó mà mọi người chúng ta im lặng thì cái ác, cái xấu nó càng tăng trưởng. Không ai dám nói hết. Ai cũng nói, ôi đạo nào cũng tốt. Nghĩ như vậy là sai rồi. Nếu mà đạo nào cũng tốt thì sống ba, tại sao mà người ta giết cả tăng ni của mình, giết cả Phật tử của mình? Phải nghĩ được như vậy chứ. Nếu mà đạo nào cũng tốt thì tăng ni của mình đâu có phải tự thiêu, đâu có phải chết để mà bảo vệ chánh pháp đâu. Cho nên phải hiểu được điều này. Và chúng ta tuyệt đối là bản thân mình, con cháu mình không cho tham gia vào những cái việc như vừa nãy thầy nói. Nhà Phật giáo mà đi làm cây thông, trong khi đó nó như thầy đã kể cho quý vị đó, người ta in cả hình Đức Phật mình trên cái nắp bồn cầu nhà vệ sinh, in hình Phật lên cái đôi dép, đôi giày, rồi in vào cả quần lót của người nữ. họ tìm mọi cách để hạ thấp hình ảnh vị giáo chủ của chúng ta. Thế mà rồi chúng ta lại cứ đạo nào cũng tốt. Hiểu như vậy là chúng ta còn mê, không có sáng suốt. Chúng ta phải có tinh thần hộ pháp, phải dứt khoát những người nào mà phá hoại và làm ảnh hưởng đến cái tôn giáo của chúng ta. Chúng ta phải lên tiếng, phải bảo vệ thì mới tồn tại được. Vừa nãy giờ thầy cũng trình bày cho quý vị về vấn đề tu học. Thứ nhất là tự lợi. Tự lợi là mình phải học Phật pháp và phải tu tập. Còn lợi tha là mình đem những điều tu học của mình phổ biến cho mọi người cùng được hưởng, cùng tu. Ví như một cái đuốc sáng đem mồi cho nhiều người cùng sáng. Và ngoài việc hoằng pháp lợi sinh ra, chúng ta còn phải biết hộ trì Phật pháp. Thấy những ai có ý đồ phá hoại Phật pháp thì chúng ta cần phải lên tiếng. Đạo Phật dạy chúng ta không có bạo động, nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta mình có cái trí tuệ, có lòng từ bi để mình đối xử với người ta. Mình đối xử một cách lịch sự. Ngày xưa đó, họ đi truyền đạo, quý vị biết họ truyền bằng gì không? Bằng gươm. Ai mà không theo đạo là họ giết, họ đưa lên giàn hỏa, họ thiêu chết luôn. Thời buổi này thì họ không có dùng vũ lực, thì họ dùng cái gì? Đúng rồi, họ dùng tiền, dùng tình để dụ người ta. Chúng ta phải thấy được điều này. Mình phải có lập trường và mình phải biết được cái nguồn cội tâm linh của người Việt Nam mình là đạo gì, để rồi chúng ta phải cố gắng giữ gìn bảo vệ. Rồi bây giờ thầy sẽ đọc qua cái nội quy. Quý Phật tử về tham dự khóa tu Phật thất phải mang theo giấy chứng minh nhân dân photo và đăng ký tại bàn thư ký. 2. Không được sử dụng điện thoại di động. Các vật dụng có giá trị như tiền bạc, tư trang có thể gửi ban tổ chức. Nếu tự giữ lấy, mất, ban tổ chức không chịu trách nhiệm. 3. Giữ năm giới đã thọ. 4. Giữ oai nghi lúc đi, đứng, nằm, ngồi. 5. Giữ thân, khẩu, ý, thanh tịnh. 6. Chấp hành đúng nội quy và thời khóa tu tập. 7. Luôn hoan hỷ và hòa nhã với mọi người. 8. Phải có sức khỏe và không bị bệnh truyền nhiễm. 9. Không ra khỏi phạm vi chùa suốt 7 ngày. 10. 7 ngày tu tập không nói chuyện, ngoại trừ những nơi ban tổ chức đã cho phép như phòng khách, văn phòng, nhà may, phòng phát hành. 11. Khi vào khóa tu không thông báo và nhắn tin việc cá nhân. 12. Không tự ý phổ biến băng, đĩa, kinh, sách nơi khác nếu chưa được phép của ban tổ chức. 13. Không quyên góp tiền bạc hoặc phát tờ rơi, thư ngõ xin tiền. Nếu ai phát hiện xin báo cho ban tổ chức biết để có biện pháp ngăn chặn. 14. Không đem thức ăn, thức uống như rượu bia, thuốc lá, trầu cau, cà phê, sữa bột và các chất gây nghiện khác, ngoại trừ sữa hộp, nước bằng giấy. 15. Không ăn, ngủ phi thời. 16. Phải đồng phục áo lam. 17. Phải tham dự tu tập trọn khóa. 18. Không nhận những người già yếu, tai điếc, mắt mờ, đi lại khó khăn. 19. Nam phải hớt tóc ngắn gọn. 20. Phải giữ gìn vệ sinh xung quanh nơi ở. Khi ra khỏi phòng, nhớ tắt đèn, quạt, mùng mền chiếu gối phải xếp gọn. Quý Phật tử tu tập tại chùa 7 ngày không được nói chuyện, nếu vi phạm lần thứ nhất, quý thầy sẽ ghi mã số thẻ và đọc trước đại chúng trong giờ dùng cơm chiều. Vi phạm lần thứ hai phải tự ra về. Kính mong quý Phật tử nghiêm chỉnh chấp hành những quy định nêu trên để đạo tràng ngày một thăng hoa và thanh tịnh. Kính chúc quý vị sẽ có 7 ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật.